SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Một trong những động thái đầu tiên của Thủ tướng Anthony Albanese sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022 của Đảng Lao động là lập pháp về mục tiêu giảm phát thải đầy tham vọng trong cuối thập niên này. Khi công bố mục tiêu, ông Albanese cho biết đã cân nhắc cẩn trọng.
Điều chúng tôi không làm là cứ đặt mục tiêu rồi sau đó tìm cách đạt được mục tiêu đó. Điều chúng tôi làm là tìm ra chính sách tốt và kết quả là đạt được mục tiêu giảm phát thải 43% vào năm 2030.
Hai năm thực hiện kế hoạch 8 năm, mô hình cho thấy Úc chưa đạt được mục tiêu đó, dự kiến sẽ đạt mức giảm 42% vào cuối thập niên này. Đối với hầu hết mọi người, dường như không có nhiều thay đổi lớn nào trong cuộc sống hàng ngày hướng tới một đất nước xanh hơn. Giám đốc điều hành của Hội đồng Khí hậu Amanda McKenzie nói rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi sự thay đổi không đáng chú ý.
Bạn bật đèn lên, bạn không nhất thiết phải biết điện đến từ đâu. Bạn sẽ không thấy sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù bạn sẽ có nhiều tấm pin trên mái nhà, bạn sẽ tìm nguồn cung ứng cho việc sử dụng điện của mình. Mọi người sẽ nhận thức rõ hơn về nguồn điện mà họ đang tạo ra ở nhà. Sẽ có nhiều pin hơn, chẳng hạn như pin cộng đồng, pin gia dụng, sẽ thấy nhiều hơn trong cộng đồng này. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy các trang trại gió khi lái xe qua vùng nông thôn.
Vậy những gì đang được thực hiện để đạt mục tiêu đó? Cơ quan quản lý biến đổi khí hậu cung cấp lời khuyên cho chính phủ Úc về chính sách biến đổi khí hậu và theo dõi việc giảm phát thải của quốc gia. Giám đốc điều hành của cơ quan này, Brad Acker, cho biết phần lớn mức cắt giảm đã đạt được trong lĩnh vực năng lượng.
Chúng tôi thấy một chương trình nghị sự bao trùm được chính phủ liên bang hiện tại thực hiện. Đầu tiên và quan trọng nhất là mục tiêu đạt 82% năng lượng tái tạo, chuyển việc sản xuất điện dựa trên nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng mặt trời và gió, đồng thời bảo đảm chúng ta có được mạng lưới lưu trữ và truyền tải năng lượng cùng mọi thứ cần thiết đi kèm với điều đó. Đây là biện pháp kế hoạch đầu năng lực được thiết kế để thúc đẩy điều đó.
Việc giảm phát thải được theo dõi trong 6 lĩnh vực: năng lượng, công nghiệp và tài nguyên, giao thông, nông nghiệp, chất thải và đất đai. Trong năm tài chính vừa qua, lượng khí thải chỉ giảm trong lĩnh vực năng lượng, với tổng lượng khí thải tăng 1%. Ông Archer cho biết, mục tiêu trong năm 2030 vẫn có thể đạt được, mặc dù có sự gia tăng.
Chắc chắn là kế hoạch không đi đúng hướng, đó là một sự gia tăng nhỏ, đó là kết quả của một năm, sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến từ lượng khí thải. Từ năm này sang năm khác, có thể dẫn đến kết quả như thế, nhưng chắc chắn không phù hợp với thực tế là chúng ta cần có xu hướng giảm mạnh từ năm này sang năm khác, nếu chúng ta muốn đạt được những mục tiêu mà chúng ta mong muốn.
Mark Holden là Giám đốc Viện Biến đổi Khí hậu tại Đại học Quốc gia Úc. Ông cho rằng các lĩnh vực khác cần được Úc chú ý nhiều hơn để đạt được mục tiêu.
Một trong những thách thức hiện nay là ngành điện đang bị chú ý nhiều nhất. Điều chúng ta cần làm không chỉ là tập trung vào ngành điện, lĩnh vực đang được quan tâm nhiều nhất chỉ có 30%, mà nên chú trọng phát thải, khí nhà kính, chúng ta cần tập trung vào 70% còn lại.
Trong năm tài chính vừa qua, lượng khí thải từ giao thông vận tải đã tăng 8%. Chính phủ đã ban hành tiêu chuẩn hiệu suất phương tiện mới, yêu cầu các công ty xe hơi tuân theo ngân sách tiết kiệm nhiên liệu và cân bằng doanh số bán xe hơi phát thải, ngốn nhiên liệu hơn so với các phương tiện có khí thải thấp hoặc không phát thải. Bà McKenzie nói rằng, người Úc sẽ phải xem xét lại cách họ đi lại để giảm hơn nữa lượng khí thải từ giao thông.
Chúng tôi vừa thấy chính phủ thông qua các tiêu chuẩn mới về hiệu quả sử dụng phương tiện nhằm giảm ô nhiễm từ các phương tiện chở khách. Nhưng còn nhiều việc phải làm trong cách chúng ta vận chuyển. Sẽ có nhiều lựa chọn giao thông cộng đồng được chia sẻ tích cực hơn cho Úc để thay đổi cách họ làm mọi việc. Từ đó, chúng ta không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào phương tiện chở khách.
Các phương tiện hạng nhẹ, vốn tuân thủ tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, chịu trách nhiệm cho 59% lượng khí thải từ hoạt động vận tải. 41% còn lại đến từ những thứ như xe buýt, xe lửa, xe tải và máy bay. Ông Archer cho biết, các công nghệ mới nổi sẽ góp phần giảm lượng khí thải.
Có khả năng là chúng ta sẽ cần kết hợp nhiều giải pháp để giải quyết lượng khí thải từ các phương thức vận tải. Tôi nghĩ rằng pin có thể đóng một vai trò nào đó trong một số phương tiện hạng nặng, nhưng có lẽ không phải tất cả chúng. Trong trường hợp đó, chúng tôi đang xem xét phát triển các loại nhiên liệu phát thải thay thế, có thể là một số dạng nhiên liệu sinh học, chẳng hạn như dầu diesel sinh học và hydro, là một ví dụ khác về loại nhiên liệu mới nổi, có thể được sử dụng trong các phương tiện hạng nặng, tương tự có thể sử dụng trong đường sắt.
Ông Archer nhấn mạnh có nhiều cách để giảm lượng khí thải từ chất thải.
Chất hữu cơ nói riêng được đổ vào bãi trôn lấp theo thời gian sẽ giải phóng khí mê tan vào khí quyển. Có một vài điều chúng ta có thể làm đơn giản là chuyển hướng, đặc biệt là chất thải hữu cơ, từ bãi trôn lấp sang hình thức xử lý khác. Điều này sẽ làm giảm lượng khí thải, hoặc đơn giản là giảm lượng rác thải mà chúng ta có, tạo ra lương thực và sử dụng lương thực hiệu quả hơn, ít rác thải hơn.
Hầu hết, lượng khí thải trong lĩnh vực nông nghiệp đều đến từ chăn nuôi. Với hơn 100 triệu con cừu và gia súc tại các trang trại của Úc vào bất kỳ thời điểm nào, ông Archer cho biết có nhiều cách để giảm thiểu lượng khí thải chăn nuôi trong khi vẫn duy trì ngành này ở Úc.
Nông nghiệp chắc chắn là một lĩnh vực đầy thách thức, nhưng có một số triển vọng để giảm lượng khí thải trong lĩnh vực đó. Có một số điều mà nông dân có thể làm khác đi. Một số điều trong số này liên quan đến những gì họ cho vật nuôi ăn. Có một công nghệ dựa trên thức ăn có nguồn gốc từ rong biển đã được chứng minh là có hiệu quả trong một số trường hợp. Tiếp đó có những cách để quản lý vật nuôi trên đất liền, quản lý đàn gia súc và những thứ tương tự.
Một phần của kế hoạch đạt mức phát thải ròng bằng không bao gồm các cách để thu giữ carbon, giảm việc giải phóng mặt bằng và trồng cây. Bà McKenzie nói rằng việc thu hồi carbon không thể bù đắp cho nhiên liệu hóa thạch.
Điều quan trọng là không được dùng cho nhiên liệu hóa thạch, bởi vì nhiên liệu hóa thạch làm cho tình hình khí hậu trở nên tồi tệ hơn. Việc chúng tôi tranh luận là việc bù đắp nên được sử dụng trong một vòng khép kín với nông nghiệp.
Tiến sĩ Holden nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu giảm phát thải, cần phải có sự chắc chắn.
Một trong những vấn đề lớn nhất ở đây là sự không chắc chắn, nhầm lẫn và các quan điểm phân cực. Nếu bạn gặp phải một tình huống không chắc chắn, các doanh nghiệp và những người khác khó có thể đầu tư tiền bạc hoặc vốn khác của họ vào nhiệm vụ giảm phát thải khí nhà kính.